Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, hôm 29 tháng 11, Thủ tướng Anthony Albanese đã gửi lời xin lỗi chính thức cấp quốc gia tới các nạn nhân thalidomide tại Quốc hội. Thủ tướng nói, hôm nay thay mặt cho người dân Úc, chính phủ của chúng tôi và Quốc hội này đưa ra lời xin lỗi trọn vẹn, dù muộn màng, đối với tất cả những người sống sót sau thảm kịch thalidomide, gia đình, người thân và người chăm sóc của họ. Lời xin lỗi này thể hiện một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử y tế của Úc. Đối với những người sống sót, chúng tôi xin lỗi vì nỗi đau mà thalidomide đã gây ra cho mỗi người trong số các bạn hàng ngày. Chúng tôi xin lỗi. Đó là lời của Thủ tướng Anthony Albanese và những người sống sót sau thảm họa thalidomide cũng gọi đây là lời xin lỗi muộn màng, đặc biệt là đối với những người mà cuộc sống của họ đã bị hủy hoại bởi loại thuốc này. Và ông Albanese gọi thảm kịch thalidomide là một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử y tế của Úc, và ông xác nhận là sẽ khôi phục lại chương trình hỗ trợ các nạn nhân sống sót thalidomide. Trước hết, thưa anh Quốc Vinh, thalidomide là gì và tại sao lại gọi đây là thảm họa đen tối nhất trong lịch sử của Úc ạ?
Thalidomide là một loại thuốc an thần được đưa vào sử dụng trong thập niên 1950. Vì cái tác dụng phụ của cái loại thuốc này, nó đã gây ra rất là nhiều những cái tác dụng phụ, lấy thí dụ như gây quái thai, những đứa trẻ sơ sinh bị dị tật. Đó. Mà những cái dị tật này đối với những cái trẻ sơ sinh là nặng lắm, sinh ra thiếu tai, mắt, tứ chi cũng có vấn đề nữa. Thành thử ra đó là trong suốt cái thời gian này thì phải nói rằng là mô tả là một cái thảm họa y tế thì thực sự là không sai. Đó, và cái chuyện này nó đã xảy ra ở nhiều nơi, nhiều nước phương Tây, chứ không phải chỉ riêng tại Úc đâu. Sau cái chuyện này đó thì các quốc gia phương Tây họ mới siết chặt những cái quy trình mà thử nghiệm cũng như là cấp phép thuốc. Vào cái thời điểm đó nó có một cái chi tiết phải nói rất là đáng tiếc, là không hiểu sao vào cái lúc đó thì lại không có những cái gọi là dòng cảnh báo ở trên cái loại thuốc này. Bây giờ đó thì đối với những cái loại thuốc mà có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai hoặc là trong lúc cho con bú chẳng hạn, đó thì là họ đều ghi rõ ở trên các cái nhãn thuốc. Nhưng mà không hiểu sao vào cái thời điểm đó thì cái loại thuốc này không có những cái lời cảnh báo đó. Thì hậu quả là hơn 4.000 đứa trẻ bị chết và 10.000 trẻ sơ sinh khác là phải sống suốt đời với những cái dị tật vô cùng nặng.
Dạ, vậy thì thalidomide được bào chế do công ty nào sản xuất, được bào chế ở đâu và lần đầu tiên ra mắt thị trường là vào lúc nào ạ?
Đó là những năm 1950 thì cái loại thuốc này được bào chế ở Đức và ban đầu đó thì được sử dụng làm thuốc an thần. Lấy ví dụ như giúp để có giấc ngủ nếu như mà ai bị mất ngủ, thậm chí là để trì giảm đau, bị oái mửa hay là đau đầu, và nó rất là hiệu quả. Mà vào cái thời điểm đó, đó nó có một cái chi tiết này nữa. Cái thuốc này được dùng cho những cái triệu chứng giống như là đang trong thời gian mà ốm ngén vậy đó. Đó, chính vì vậy mà nhiều người phụ nữ mang thai họ sử dụng cái loại thuốc này. Đó, và không ngờ rằng là vì sử dụng cái loại thuốc này mà vô hình chung giết chết bào thai ở trong bụng hoặc là đẻ ra những đứa con bị dị tật. Một cái phúc trình đăng trên tạp chí y khoa The Lancet, mà cái phúc trình này đó là do các nhà khoa học ở Úc thực hiện, thì lần đầu tiên là cảnh báo trên thế giới về cái nguy hiểm của thalidomide, và ấn hành cái báo cáo này được ấn hành vào năm 1961. Thì quý vị thấy rằng là đến cái thời điểm đó đó thì cái loại thuốc này đã được lưu hành ở trên thị trường, đã được sử dụng cũng tròn tròn 10 năm rồi. Đó. Và ngay sau cái báo cáo đó được công bố thì thalidomide đã bị rút ra khỏi thị trường ngay lập tức.
Dạ, cảm ơn anh. Thì được biết là lời xin lỗi của nước Úc đến sau hơn 60 năm, loại thuốc trị ốm nghén này bắt đầu gây ra những dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh trên toàn cầu. Và số lượng người bị ảnh hưởng thì chính xác ở Úc thì vẫn chưa có được xác định. Nhưng mà có hơn 140 người, chính xác là 146 người sống sót đã được đăng ký để nhận được hỗ trợ về tài chính kể từ năm 2020. Tuy nhiên cái điều vẫn chưa rõ đó là trách nhiệm của chính phủ Úc nằm ở đâu trong câu chuyện này. Vì nếu đây là một thảm kịch toàn cầu thì vào thời điểm đó mọi phụ nữ mang thai dùng thuốc này đều có thể là nạn nhân chứ ạ?
Thực ra thì cũng không thể biết được, nhưng mà tôi đoán rằng là nếu mà những ai đã dùng cái loại thuốc này mà có vấn đề thì chắc chắn là họ đã lên tiếng rồi. Nhưng mà một cái chuyện phải làm cho mọi người phải nói là rất là đau lòng là ở chỗ tại sao cái thuốc này bắt đầu được đưa vào sử dụng là đến từ thập niên 50 lần. Đến thập niên 60 thì lúc đó là mới ngưng, bởi vì lúc đó là đã có những cái nghiên cứu về cái hậu quả khủng khiếp của nó. Vậy mà mãi cho đến bây giờ, tức là một cái cuộc điều tra của Quốc hội mà do Đảng Xanh dẫn đầu vào năm 2019, mới đây thôi, 2019, thì mới là đem cái vấn đề thuốc thalidomide, những cái hậu quả của nó ra để mà xem lại. Thì nếu như mà chính phủ đó họ hành động khẩn cấp khi mà cái loại thuốc này lần đầu tiên đã được phát hiện, tức là cách đây mấy chục năm rồi, thì có lẽ là những cái người mà bị ảnh hưởng đó, bị tác động bởi cái loại thuốc này, có lẽ là nó sẽ giảm bớt rất là nhiều. Và người ta nói rằng là nếu như mà cái chuyện này đã được xem xét sớm hơn thì có khi là những cái người mà bị ảnh hưởng, các cái nạn nhân này có khi là giảm được 20%. Trên thực tế đó là khi mà công bố cái báo cáo về cái tác hại của thalidomide vào tháng 11 năm 1961 thì chính phủ liên bang vào cái thời điểm đó và thậm chí các tiểu bang nữa đã không có hành động gì cả trong cái việc cấm nhập khẩu và bán cái loại thuốc này chẳng hạn. Thành thử ra là ông Thủ tướng Albanese khi mà tuyên bố đưa ra cái lời xin lỗi với quốc dân thì ông đã nói rằng là Úc vô cùng xấu hổ vì cái chuyện này. Ông nói rằng là chính phủ phải thừa nhận cái chuyện này, bởi vì thực tế là ngay cả sau khi biết được cái mối nguy hiểm nghiêm trọng của cái loại thuốc này mà cái việc nhập cái loại thuốc thalidomide vẫn không bị cấm, ông nói. Và cái việc mà vẫn phát hành, vẫn bán ở trên thị trường một cách tự do thì rõ ràng là đó là một cái điều sai trái, một cái điều không thể chấp nhận được. Chỉ có phải là xin lỗi thôi, chứ không có một cái biện minh, không có cái lời bào chữa nào được cho cái chuyện này cả. Ông Albanese, ông đã nói như vậy.
Dạ cảm ơn anh. Thì tình hình ở Úc là như vậy. Trong khi đó là thalidomide đã được sử dụng ở Úc và ngoài ra là 45 quốc gia khác ở trên thế giới trong thời điểm đó. Và người ta nói rằng là chỉ cần một viên thuốc là có thể làm hỏng bất kỳ một mô hoặc là cơ quan nào. Với tác dụng phụ thường gặp nhất đó là thường là trẻ đứa bé sinh ra sẽ bị thiếu chân tay hoặc là chân tay kém phát triển. Và như vậy là đến 40% trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng thì đã qua đời trong vòng một năm sau khi sinh ra, khi mà người mẹ uống cái loại thuốc này. Có thể nói là những cái người đầu tiên mà cảnh báo đó là một nữ hộ sinh người Úc và một bác sĩ nhi khoa người Đức. Đó là họ đã cảnh báo về cái nguy cơ của trẻ sơ sinh sinh ra nếu như mà người mẹ uống cái loại thuốc này. Thì cái chuyện ở Úc đó là vào mùa xuân năm 1961, tại một bệnh viện về phụ nữ ở Crown Street ở Sydney, thì một nữ hộ sinh, đó là cô Pat Sparrow, đã được lên lịch cho một ca đỡ đẻ. Và cái ca đỡ đẻ này là được thực hiện bởi bác sĩ William McBride và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho sản phụ cho đến khi đứa trẻ sinh ra. Thì cô Sparrow nhận thấy đó là đứa trẻ này nó lại bị một cái dị tật nào đó và cô rất là lo lắng, bởi vì là cô thấy là trong cái tuần đó gần như là mỗi tuần trong các ca đỡ nào mà có bác sĩ McBride phụ trách đó thì cô Sparrow đều thấy là có một đứa trẻ sinh ra có một cái dị tật nặng. Và mọi thứ cứ xảy ra như vậy liên tục. Và lần này, cái lần mà đỡ đẻ vừa qua đó là nó cũng như vậy nữa. Và vào cuối ngày hôm đó thì cô mới đem câu chuyện để nói với bác sĩ McBride rằng cô thấy cái điều này nó không có ổn. Và như vậy thì những cái thai nhi bị dị tật đó là chỉ tập trung vào những cái bệnh nhân của bác sĩ McBride, và cuối cùng người ta phát hiện ra rằng là trong tất cả những bác sĩ sản khoa ở bệnh viện phụ nữ đó thì chỉ có bác sĩ McBride là kê cho bệnh nhân của mình thuốc chống nôn khi mà bị ống nghén thalidomide. Và như vậy là sau khi có câu chuyện này phát hiện thì những bác sĩ trong bệnh viện mới gửi những cái báo cáo, những cái phúc trình lên những nhà khoa học, và từ đó mới đề ra những cái báo cáo về khoa học chính thức trên tạp chí Lancet. Và để dẫn đến sau 5 năm sau khi có mặt trên thị trường thì nhà sản xuất của loại thuốc này đã rút sản phẩm này ra khỏi thị trường, và sau đó là nhận những cảnh báo rất là nghiêm khắc từ các nhà lãnh đạo trên thế giới nữa. Tuy nhiên thưa anh Quốc Vinh, cho đến nay thì công ty mà sản xuất ra loại thuốc này thì họ có lãnh hậu quả gì từ sự vô trách nhiệm của mình không ạ?
Thật sự ra là do cái quy trình kiểm tra thuốc và phát hành thuốc vào cái thời điểm đó. Cái công ty, cái viện bào chế thalidomide vào cái lúc đó ở bên Đức thì có cái tên là Grünenthal. Thì cái công ty này đó có mặt ở nhiều quốc gia lắm. Thụy Điển, Thụy Sĩ, Úc, rồi New Zealand cho đến Anh, Tây Ban Nha. Thì công ty này trong suốt thời gian xảy ra cái chuyện này thì họ luôn luôn tìm mọi cách để mà từ chối, chối bỏ cái trách nhiệm. Và chỉ có một vài trường hợp mà phải nói là rất là hiếm thì công ty mới nói tới cái chuyện gọi là đề nghị một cái thỏa thuận đền bù. Nhưng mà không phải là do công ty đền bù mà do từ một cái bên thứ ba, tức là trong trường hợp này là các nhà phân phối đó. Thì ví dụ như ở Úc và New Zealand thì cái hãng dược phẩm Diego là do công ty Grünenthal ủy quyền phân phối thalidomide, thì họ đã tự nguyện thành lập một cái quỹ, họ bỏ vô đó 88 triệu đô la để mà hỗ trợ cho 100 nạn nhân. Thì công ty Grünenthal họ không có đóng góp, không có bỏ vào một đồng nào cho cái quỹ này. Tại một số quốc gia khác thì lấy ví dụ như là Canada thì chính phủ cũng phải đứng ra hỗ trợ cho các nạn nhân. Mà khi chính phủ mà phải cán đáng cái chuyện này thì chính phủ lấy tiền đâu ra? Thì tiền đó là tiền dân đóng thuế mà thôi. Thành thử ra đó cái người dân Canada là đóng thuế để chi? Để sửa chữa một cái lỗi lầm mà không phải là do họ gây ra. Thành thử ra là cái chuyện này vào cái thời điểm đó phải nói là nó rất là đau lòng. Thậm chí đó, tình hình ở một số quốc gia khác còn tệ hơn nữa. Lấy ví dụ như là ở Tây Ban Nha thì chính phủ cũng không có một cái khoản trợ cấp hỗ trợ nào cả dành cho các cái nạn nhân của thuốc thalidomide. Những người này thì họ phải tập hợp lại với nhau, quyên góp một cái quỹ từ thiện để mà giúp đỡ nhau ở trong cuộc sống, cũng đồng thời là để chi trả cho các cái vụ kiện đòi bồi thường, đòi công ty mẹ đó tức là Grünenthal bồi thường. Năm 2014 thì tòa án Tây Ban Nha đã ra một cái phán quyết nhưng mà rất tiếc là có lợi cho công ty Grünenthal, nói rằng là công ty không phải bồi thường cho hàng trăm nạn nhân thalidomide ở Tây Ban Nha bởi vì thiếu bằng chứng và vụ án đã hết thời hiệu. Thì cuối cùng là chỉ có 24 bệnh nhân thuộc danh sách gọi là chính thức của chính phủ thì được nhận được tiền bồi thường. Trong khi đó số nạn nhân của thalidomide ở Tây Ban Nha thì có thể lên đến, người ta đoán rằng là 3.000 người. Thì phần lớn họ đã chết rồi. Số còn sống để mà tham gia vụ kiện này thì đâu chỉ có khoảng chưa tới 200 người nữa.
Dạ, và như vậy thì với những người sống sót sau thảm kịch thalidomide ở Úc thì sau cái lời xin lỗi của Thủ tướng Albanese trong tuần qua thì suy nghĩ của họ như thế nào ạ?
Thực sự ra đó họ theo đuổi cái chuyện này rất là lâu, và các nạn nhân lấy thí dụ như bà Trish Jackson năm nay là 61 tuổi rồi thì nói với truyền thông rằng là bà hy vọng là cái lời xin lỗi sẽ đem lại một cái chút bình yên nào đó cho các gia đình đó. Nhưng mà bà nói rằng là đáng lý ra đó thì cái việc đó đã phải thực hiện từ nhiều năm trước kìa, tức là khi cha mẹ còn sống thì tốt hơn. Một số người sống sót thậm chí là họ đã chết rồi nữa, thành thử ra là cái lời xin lỗi này thì đúng là họ đâu có nghe được đâu. Và trong số những người mà đâm đơn kiện cái viện bào chế thuốc thalidomide đó thì có những người họ còn sống sót, mặc dù là bị dị tật, ví dụ như cái tay nó bị teo nhỏ lại, cái tay nó không có kém, nó không có phát triển và không sử dụng được đó, nhưng mà họ vẫn còn sống. Có một số cái gọi là hậu quả nữa của cái loại thuốc này đó là khi sinh ra đã là như vậy rồi đó, nhưng mà vì cái tác dụng của thuốc nữa thì một số người thì người ta tìm thấy ra họ bị lão hóa sớm lắm, nhanh hơn là bình thường nữa. Một trong những người như vậy là Sue Jeremy. Bà nói với đài SBS là bà phải nói là rất là vui khi nghe được cái lời xin lỗi của chính phủ sau ngần ấy năm. Nhưng mà cũng giống như là những người khác, bà nói rằng là sẽ thật sự tuyệt vời nếu như mà cái lời xin lỗi đó được nói ra khi mà cha mẹ của cô vẫn còn sống để mà họ chứng kiến. Bởi vì quý vị cũng biết rồi, nếu mà có một đứa con bị dị tật như vậy thì đúng là một cái gánh nặng suốt cả đời cho cha mẹ.
Dạ cảm ơn anh. Vậy thì bây giờ những cái chuyện mà bồi thường ở Úc cho những cái nạn nhân này đó thì đến nay đã như thế nào rồi ạ?
Mọi thứ thì nó đều diễn ra rất là chậm chạp thôi. Đó, nhưng mà khi mà đưa ra cái lời xin lỗi vừa rồi thì ông Albanese có xác nhận một điều là chính phủ họ sẽ phục hồi cái chương trình tài chính mà để hỗ trợ cho các nạn nhân của Thalidomide. Thì chúng ta cũng biết là tại Úc và New Zealand thì có cái vụ kiện tập thể mà do luật sư Peter Gordon phụ trách đó. Thì cái vụ kiện này nó phải nói là rất thành công, vụ kiện tập thể liên quan đến các nạn nhân ở Úc và New Zealand đó. Thì kết quả là gì, là cái số người được công nhận là nạn nhân của thalidomide và cần được bồi thường, tức là những người còn sống sót đó, thì là đã tăng lên, cái con số này đã tăng lên gấp 3 lần. Kết quả là gì, những người này nhận được cái sự hỗ trợ từ một cái chương trình tài chánh mà sẽ bồi thường một lần nửa triệu đô la cho những người còn sống sót, và sau đó đó thì hàng năm họ sẽ nhận thêm được là từ 5.000 cho đến 60.000 đô la nữa. Thì cái chương trình này sau đó, đó là ngưng, không thực hiện nữa. Nhưng mà khi mà đưa ra lời xin lỗi với quốc dân thì Thủ tướng Albanese đã xác nhận rằng là chính phủ sẽ mở lại cái chương trình này. Điều đó có nghĩa là gì, những ai trước đây mà chưa có tức là nộp đơn vô để đòi xin bồi thường đó thì bây giờ có cơ hội để làm chuyện đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón theo dõi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.